Thầy Đạo Thịnh phát nguyện không có giữ tiền. Cho nên đó, thầy Đạo Thịnh phát nguyện đến với Đức Phật, tức là lúc xuất gia đó, bằng hai bàn tay trắng. Thì lúc ra đi bất cứ lúc nào thầy Đạo Thịnh cũng gì, cũng trắng hai bàn tay để cho nó nhẹ nhàng. Không có cứ lúc đó tiền nó ôm nó nặng quá là nó cứ nhớ xem cái két kia mình để bao nhiêu, trên mái nhà mình để bao nhiêu, trong ngân hàng A mình để bao nhiêu, ngân hàng B để bao nhiêu, cái sổ tiết kiệm để chỗ đấy không biết đệ tử của mình nó có biết không, hay là dân có biết không, hay là bỏ nó phí mất đi. Ấy khởi ra cái tâm suy nghĩ chỉ trong vài giây vài phút như thế thì cơ hội vãng sinh không còn nữa. Cho nên chúng ta cũng như vậy các Phật tử, đến cuộc đời này chúng ta bằng hai bàn tay trắng mà, ra đi thì cũng trắng hai bàn tay mà thôi. Nhưng điều quan trọng trắng hai bàn tay đó chúng ta về đâu? Nếu trắng hai bàn tay mà vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì sướng hay là khổ? Khổ vô cùng. Trắng hai bàn tay mà được quay lại làm người thì còn đỡ, được lên các cõi trời thì cũng phúc báo hơn. Nhưng được về Tây Phương Cực Lạc thì mới là viên mãn hạnh nguyện của người tu chúng ta. Đấy. Mà muốn được về Tây Phương Cực Lạc thì phải gì? Phải sạch sẽ, đừng có tham sân si. Phải xả được tất cả những cái gì mà ở thế gian họ cho là quý, tiền tài vàng bạc của cải châu báu chức tước danh vọng và tiếng khen. Các quý vị đều phải gì? Buông được hết. Bất cứ lúc nào cần buông, các quý vị phải buông hết. Cho nên một số đệ tử và các Phật tử bảo là con chịu thầy thôi. Bao nhiêu công việc như thế mà thầy xử lý công việc cứ đâu vào đấy. Mà thậm chí là thầy cứ có cái công việc gì mà thầy chẳng hay bảo trước chúng con gì cả. Nhiều thầy khác họ bảo trước có khi đến cả tháng. Mà thầy nay, thầy bảo mai thầy đã muốn làm rồi. Xin thưa các vị, thầy có nghĩ lâu đâu, có nghĩ nhiều làm gì. Chả có nghĩ nhiều cái gì cả. Thôi có khi công việc của ngày mai thì để gì? Ngày mai nghĩ. Thậm chí công việc ngày mai thì hôm nay thì nghĩ tới và ngày mai làm luôn. Ôm ấp trong đầu lắm làm gì cho nó nặng các vị. Trong đầu của mình mà, cái trí tuệ, cái bộ não của mình mà, chúng ta đừng có nghĩ là nó vô hạn nhé. Nó cũng có giới hạn của nó. Khi chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ, giải thoát thật sự như chư Phật Bồ Tát thì nó cũng có giới hạn của nó. Ý là sao? Ý là thầy bảo chúng ta đừng có bám chấp vào tất cả mọi công việc, mọi sự kiện ở thế gian làm gì cho nó mệt người. Cái gì nên nhớ thì nhớ, còn cái gì nên buông thì buông ngay nó đi. Ví dụ bà hàng xóm hôm qua, bà ấy ra đứng ở đầu đường, bà ấy chửi: cha bố cái thằng nào nó gì, nó ăn trộm con gà của bà. Bà biết rồi nhá, bà nhìn thấy rồi nhá, nó ở ngay nhà cạnh bà thôi nhá, nó ăn con gà của bà như ăn cái gì của bà, vân vân, đúng không? Thì thường người ta chửi như thế. Thế nếu không phải chúng ta ăn trộm thì chúng ta buồn làm gì? Có đúng không? Chúng ta buồn làm gì? Nếu mà chúng ta không phải ăn trộm, nó không phải gì phải buồn. Kệ xác, người ta mắng ai thì mắng, chửi ai thì chửi, mình có ăn trộm đâu, gia đình mình có ăn trộm bao giờ đâu. Nhưng nếu mà mình cứ giữ cái câu nói, cái câu chửi của bà ấy trong lòng về gì? Chồng ơi, cái con bà hàng xóm hay cái con mụ hàng xóm, hôm nay bà ấy mất con gà, bà chửi. Bà chửi ngoa lắm, bà chửi thì ông chồng bảo là: thế mà chửi ngoa kệ xác, như người ta động chạm đến nhà mình. Không những bà ấy chửi là gì, bà ấy chửi bà ý như là gì, như là nhà mình ăn trộm của nhà bà ấy. Bà nói cái nhà hàng xóm, bà nhìn thấy rồi, bà thấy rồi nhá, thế này nọ kia vân vân. Bà chửi cái nhà hàng xóm, nhà cạnh nhà, thế này nọ kia. Như vậy là người ta chửi nhà mình còn gì nữa. Cái này thì phải làm cho nó rõ mới được. Theo tôi thì gì, tí nữa ông phải sang bên nhà ông làm rõ mới được. Ông bảo thôi, người ta có nói gì đến mình đó, bà lạ thì cái tính của bà ấy nữa. Cái bà ấy từ trước đến nay nó vẫn bu lu ba loa như thế bao nhiêu trận rồi, bà còn nặng nề làm gì. Thôi bỏ nó đi, chấp làm cái gì cho nó mệt người. Mà không ông ạ, cái lần trước thì tôi có thể tha, nhưng mà lần này bà ấy nói, bà chửi, bà nhìn thấy tôi, bà cứ thế bà chửi, bà cứ chỉ sang nhà của mình. Cho nên ấy, chắc chắn là lần này người ta nghĩ là mình ăn trộm ông ạ. Phải làm ra mới được. Nếu ông mà không sang thì tôi viết đơn tôi đi ra xã vân vân chẳng hạn. Xã không giải quyết nó lên huyện, chẳng huyện không giải quyết nó lên tỉnh chẳng hạn, vân vân. Tôi phải làm rõ cái vụ này mới được. Như vậy là thông minh hay là ngu si, trí tuệ hay là không trí tuệ các quý vị. Đấy, Cho nên ý của thầy kể câu chuyện như thế để cho chúng ta thì cái gì cần buông thì buông nó xuống. Không phải nhà mình ăn trộm nhà con gà nhà người ta thì người ta nói ngoa nói ngoét thì mặc cha chúng nó hả? Có được không? Chúng ta nói là mặc cha chúng nó như thế thì mình có ngoa ngoét không? Mình cũng gì đàng tám lạng đàng nửa cân. Mà mình phải thì thôi, không phải mình ăn trộm thì thôi, kệ người ta. Mình về nhà mình cứ sinh hoạt bình thường, nhưng cuộc sống nhà mình thôi vẫn vui vẻ, vẫn bình thường. Chả có gì phải đôi co, chả có gì phải nặng nề. À. Thế thì mọi chuyện vài hôm thì nó cũng sẽ lắng xuống và nó sẽ gì? Sẽ qua thôi. Đấy là cách xử lý của người thông minh. Cách xử lý của người có trí tuệ, cách xử lý của người có lòng từ bi, có lòng hỷ xả và biết gì? Biết đặt những gánh nặng trần tục thế gian xuống vậy. Học Phật ở đâu các quý vị? Học Phật ở chính cái gì? Cái xử lý các thông tin và giải quyết thông tin đó như thế nào để cho chúng ta được gì? Được an lạc, được hạnh phúc. Chứ không phải là học Phật là cứ phải gì? Phải bao giờ thấy Phật hiện ra trước mắt, cười tươi xong thọ ký cho chúng ta, giơ tay xoa đầu thọ ký và thuyết pháp cho chúng ta nghe. Và hứa với chúng ta là thôi con tu tinh tiến lắm, con tu tốt lắm, mai kia Phật cho con về Tây Phương. Đấy mới là đúng đâu. Mà ngay trong cuộc sống này, chúng ta tìm ra cái phương pháp xử lý các thông tin, giải quyết các thông tin và các sự việc một cách gì khéo léo, một cách ổn thỏa. Và điều quan trọng là gì? Cái gì cần buông xuống chúng ta liền buông xuống. Cái gì cần buông xuống các quý vị? Đó chính là gánh nặng cuộc đời. Đó chính là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Tất cả những cái đó đều cần phải dùng hai chữ là gì? Buông xuống. Tức là đặt cái gánh nặng đó xuống. Đó, làm được như thế thì tự nhiên chúng ta sẽ được gì? Thảnh thơi, an lạc mà thôi. Đấy, cho nên đấy là kinh nghiệm của thầy. Vì vậy mà bạn bè, huynh đệ, đồng học với nhau nói là tại sao mà thấy ông nhiều những cái vụ có thể nó là oan khuất ngút trời mà ông vẫn cứ dừng dừng dưng như không ấy. Mình cứ cười mình bảo đấy, nhưng con có thấy oan đâu. Bình thường mà. Mình có để ý thôi mà mình biết là mình oan hay mình không oan. Kể xác người ta mà. Người ta bảo là thầy đi buôn thuốc viện, ép thầy ra khỏi giáo hội, phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội và đi buôn thuốc viện mới xây được cái đại tượng này này các vị. mới xây chùa Khánh Nguyên, chùa Đản Viên, xây mấy ngôi chùa. Người ta bảo thầy đi buôn thuốc viện, bảo thầy đi nhà hàng karaoke mặc quần sót, đi ra đi toàn chơi với mấy cô gái mắt xanh mỏ đỏ, đi ra xã mặc mỗi quần sót bị xã đuổi về, vân 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 vân. Họ dựng đứng tất cả những câu chuyện lên đó, rồi họ nói là thầy xây chùa Khánh Nguyên là xây to xây lớn như là để toàn nuôi biệt kích, toàn nuôi gián điệp phản quốc, vân vân. Vừa rồi làm cái mương thoát nước bên kia họ cũng bảo là gì? Yêu cầu là phải để ý thật sát cái ông sư chùa Khai Nguyên, ông đang làm cái hầm ngầm để mưu đồ gì đấy, cất giấu vũ khí với dấu cắn gián điệp gì. Mình nghe mình cứ buồn cười. Nhưng mà thôi, thế gian mà các quý vị, người ta gọi là thế gian. Chữ thế là gì? Chữ thế có nghĩa là trần tục, là vấy bẩn, là tham sân si, gọi là thế gian. Chữ gian thì chúng ta thấy nó có đứng bên cạnh cái chữ chính. Chữ gian với chữ tà nó cũng giống nhau. Chữ chính với chữ trực á nó cũng có cái từ gần là giống nhau. Chính với trực nó là ngay thẳng, thật thà, chất phác, vân vân. Còn cái từ gian tà nói chúng ta hiểu rồi. Nói thế là nó để Việt ngữ Việt hóa chúng ta rất dễ hiểu rồi. Cho nên là cái từ thế gian, các cụ ngày xưa người ta đặt chữ hiểu nghĩa rất là chuẩn luôn, chữ thế gian. Nếu chúng ta không gì, gian nó còn chỉ cho cả không gian chúng ta sinh sống, chỉ cho cả gì về tâm thức, về mưu mô xảo quyệt, về cái tính gì nghi ngờ xảo trá vân vân sẵn có trong mỗi con người chúng ta nữa. Thấy người ta không làm được thì thì khinh người ta, mà thấy người ta làm hơn đó thì đố kỵ người ta đó. Cho nên là xã hội phức tạp lắm, chúng ta đừng có nặng nề quá vào cái đó làm gì cho nó buồn nó khổ. Quan trọng nhất đối với chúng ta là phải gì, cái gì cần buông thì liền phải buông xuống cho thảnh thơi.